Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 12 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người gốc Việt thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ Mỹ. Tiếp theo là phóng sự Đảo Nam Cực. Kế đến là phóng sự Lăng mộ Ngô Quyền. Tiếp đến là câu chuyện Người vẽ bản quảng cáo. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11 cho thấy, rất nhiều ứng viên gốc Việt đã giành chiến thắng ở nghị trường Quốc hội các tiểu bang Hoa Kỳ, phát họa một tương lai nhiều hy vọng của thế hệ người Việt thứ hai ở Mỹ qua những gương mặt nghị viên trẻ tuổi và nổi trội. Theo nhận định của người đứng đầu Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt ở thủ đô Washington, một tổ chức bất vụ lợi với chủ trương giúp tăng sức mạnh của người Việt ở Mỹ. Tập trung và có số lượng ứng cử viên gốc Việt tham gia tranh cử đông nhất trong đợt bầu cử giữa kỳ vẫn là bang California, nơi có đông người Việt nhất nước Mỹ. Sau đêm bầu cử căng thẳng và sôi động 6 tháng 11, bang này đã lập nên một kỳ tích là lần đầu tiên có hai nghị sĩ vào Quốc hội, trong đó bà Janet Nguyễn tái đắc cử chức thượng nghị sĩ ở địa hạt 34 và ông Tyler Diệp lần đầu tiên đắc cử chức dân biểu tiểu bang ở địa hạt 72. Ngoài hai vị trí trên, nhiều người gốc Việt khác cũng giành chiến thắng ở các chức vụ cấp khu vực, thành phố như thị trưởng Westminster Trí Tạ, thị trưởng Milpitas Christian và các nghị viên Pháp Bùi Thu Hà Nguyễn cũng được dự đoán sẽ chiến thắng ở Garden Grove. Theo báo Người Việt, có 13 người trong số 24 ứng cử viên gốc Việt ở California thắng cử trong đợt bầu cử giữa kỳ này nếu kết quả cuối cùng không có gì thay đổi. Truyền thông Mỹ hồi cuối tháng trước nhận định rằng có một làn sóng người Việt với tên họ phổ biến là Nguyễn đang ra tranh cử trong đợt này. Họ là ứng cử viên cho chức thượng nghị sĩ tiểu bang, thành viên hội đồng thành phố, quốc hội bang California, cảnh sát trưởng và thị trưởng Westminster. Tờ Los Angeles viết, đồng thời mô tả chiến dịch vận động của những ứng cử viên gốc Việt là thống lĩnh các góc phố ở khu Little Sài Gòn. Ở các tiểu bang khác, nhiều gương mặt ứng viên gốc Việt cũng lập nên các kỳ tích khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự hào. Joe Nguyễn, một quản lý cấp cao của tập đoàn Microsoft, vừa vượt qua đối thủ Shannon Braddock với tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 57,4% và trở thành thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của địa hạt 34 của bang Washington. Dân biểu Hubert Võ của tiểu bang Texas tái đắc cử với số phiếu gần 88%. Thượng nghị sĩ Dean Trần tái đắc cử ở bang Massachusetts với số phiếu là 53,5%. Bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington, người từng nhiều năm theo dõi việc tham gia của các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt qua các đợt bầu cử, nói với VOA rằng những ứng cử viên đắc cử lần này nổi trội hơn nhiều so với trước đây.
Tại vì những người này đều là trẻ và họ rất là có khả năng và họ có cái lòng tin. Thì đặc biệt là cả hai đảng đều có những người giỏi.
Bà Jenny cũng lưu ý đến khuynh hướng gia tăng những gương mặt nữ gốc Việt trong chính trường Mỹ. Họ đều thuộc thế hệ thứ hai của người Việt trên đất Mỹ, trẻ tuổi và gặt hái thành công nhanh khi chỉ mới bước vào sự nghiệp chính trị. Như trường hợp của dân biểu Stephanie Murphy, người vừa tái đắc cử ở địa hạt số 7, bang Florida, dân biểu Cathy Trần ở Virginia, hay cô Trâm Nguyễn, nữ luật sư vừa đắc cử chức dân biểu ở địa hạt 18, bang Massachusetts hôm 6 tháng 11 và trở thành dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hạ viện tiểu bang này. Trả lời VOA trước ngày bầu cử, nữ luật sư Trâm Nguyễn, người đã rời khỏi Việt Nam khi mới 5 tuổi, cho biết cô muốn trở thành một dân biểu dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng gặp mặt tất cả các cử tri. Và cô sẽ nỗ lực thúc đẩy để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam ở Massachusetts. Nói về thành công của nữ dân biểu 31 tuổi, bà Jenny cho đây là một chiến thắng không dễ dàng. Bà nói,
vì tiểu bang Massachusetts là một tiểu bang khá chọn lọc và có khá nhiều những người gọi là trí thức.
Nếu như trước đây người Việt ở Mỹ đa số ủng hộ và tham gia vào Đảng Cộng Hòa, thì điều này đang thay đổi ở cả thành phần cử tri lẫn những người ra tranh cử trong các cộng đồng người Việt. Trong số những gương mặt đắc cử kỳ này, có thể thấy họ thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Một số ứng cử viên trẻ tuổi thuộc Đảng Dân Chủ, qua các cuộc trả lời phỏng vấn với VOA, tỏ ra không hề lo ngại về việc phải lội ngược dòng với thế hệ trước, vốn đa số vẫn ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Theo bà Ginny, dù là thuộc đảng phái nào, thì những người trẻ gốc Việt ra tranh cử kỳ này đều có các điểm chung như theo cha mẹ tị nạn sang Mỹ từ lúc nhỏ, từng đồng cam cộng khổ với cha mẹ vượt qua khó khăn trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đều có lý tưởng muốn đóng góp cho xã hội và có một tâm thức Việt Nam. Nhận xét về quá khứ tị nạn của nhiều ứng cử viên, bà Ginny nói:
đó là một động lực rất lớn khi mà họ đi qua cái bước đường đó. Thì họ hiểu cái nhu cầu của phúc lợi của chính quyền, đó, cái vai trò hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Chiến thắng của làn sóng người Việt tại các nghị trường tiểu bang ở Mỹ cho thấy người Việt có quyền hy vọng vào một thế hệ tiếp nối đầy nhiệt huyết, năng động và trẻ tuổi sẽ góp sức bảo vệ cho các giá trị cao đẹp của nền dân chủ lớn nhất thế giới mà họ đã được hấp thụ, theo bà Ginny.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Đảo Nam Cực.
Những tiếng chuông vang lên từ một nhà thờ chính thống giáo phương Đông ở miền cực Nam của thế giới. Valentin Kirillov rung chuông để gọi bất kỳ ai muốn cầu nguyện đến dự thánh lễ trên hòn đảo dân cư thưa thớt này ở Nam Cực. Làm linh mục là nghề tay trái của công nhân xây dựng 38 tuổi người Nga này. Nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi nơi Kirillov làm linh mục là một giáo thất nhỏ bằng gỗ, đứng lẻ loi trên một khoảng đất trống trải cạnh bờ biển. Không gian tĩnh lặng càng tôn thêm vẻ trầm mặc của tòa nhà bàn bạc vì tuyết và sương giá. Bên trong nhà thờ, Kirillov cử hành thánh lễ với một bài kinh cầu nguyện. Kirillov thuộc thành phần thiểu số trong một nhóm thiểu số, một trong một số ít những linh mục ở nơi tận cùng của thế giới và giữa những người không phải là những nhà khoa học, lặn lội đến lục địa lạnh lẽo và hoang vu nhất của trái đất, tìm kiếm cuộc sống phiêu lưu. Nhưng Kirillov nói rằng một trong những lý do chính khiến anh ở lại Nam Cực chính là nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi mà anh nói anh đã đem lòng yêu mến. Dù thường trở về Nga, Kirillov nói Nam Cực làm anh cảm thấy thoải mái nhất. Ở thế giới ngoài kia không có sự yên bình và tĩnh lặng. Ở đây có thể nói chuyện hòa nhã với mọi người, anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Từ hòn đảo này ở Nam Cực tới tu viện của Kirillov ở ngoại ô Moscow là cả một quãng đường dài 16.000 km. Nhưng chỉ vài bước chân đi từ nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ở đây là về tới căn nhà hình hộp của anh ở Nam Cực. Ở đây, anh tìm thấy niềm vui bầu bạn với những con chim biển. Mặc một bộ đồ cách nhiệt chống thấm cồng kềnh, Jose Miguel Hidalgo ngày ngày đi bộ trên những ngọn núi đen phủ tuyết hoặc lặn xuống biển lạnh cống để coi sóc sự an toàn của những nhà khoa học và của môi trường cho Viện Nam Cực của Chile. Anh nói công việc của anh không có tên. Nhưng dù là gì thì đây là một sự thay đổi hết sức to lớn cho Jose Miguel Hidalgo sau 15 năm làm nghề bán nệm tại thành phố cảng Punta Arenas của Chile.
Công việc của tôi hiện giờ thậm chí còn không được xác định cụ thể. Tôi bảo vệ công viên, băng đá, thiên nhiên. Tôi không biết gọi là gì, nhưng đó là một công việc lý thú. Nó mang lại những giây phút suy ngẫm. Tất nhiên có những lúc phải tập trung chú ý và có những lúc được phiêu lưu. Bạn quan sát thiên nhiên ở đây, bạn cảm thấy con người chúng ta như là một phần của thiên nhiên và phải chăm sóc giữ gìn nó.
Người dân ở đây đôi khi gọi đảo Vua George và những đảo Nam Shetland khác là vùng Caribe của Nam Cực, vì nhiệt độ ở đây ôn hòa hơn so với những vùng ở phía Nam. Chưa hết, ở đây không cần dùng tới nhiệt kế, vì nhiệt độ luôn ở quanh mức 0 độ. Những nhà khoa học ở những căn cứ quốc tế khắp Nam Cực đến đây để làm công tác nghiên cứu môi trường tiên tiến. Nhưng đối với những người khác, từ những đầu bếp cho tới những thợ lặn, cảm giác hứng khởi được phiêu lưu và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ bù đắp hàng tháng trời chịu đựng cái lạnh thấu xương và xa gia đình. Những người làm việc ở đây thường gọi nơi này là Liên Hiệp Quốc thực sự, vì tinh thần hợp tác là trên hết và không có ranh giới rõ rệt giữa các căn cứ quốc tế. Những người sống trong căn cứ tự hào về tình đồng chí và luôn sẵn sàng nhường thức ăn và giường ngủ của họ. Cuộc sống bên trong những căn cứ là cuộc sống tập thể. Tất cả mọi người thay phiên nhau rửa bát đĩa hoặc lau nhà. Hồi tháng 1, khoảng 100 nhà khoa học bị mắc kẹt trên đảo Vua George do thời tiết xấu và căn cứ Chile đã cho họ tá túc. Những đầu bếp đã phải gắng sức lo ăn cho tất cả những nhà khoa học đó, nhưng cũng có những cách khác giúp họ cảm thấy thoải mái, như chơi nhạc của Bob Marley trong thời tiết lạnh dưới 0 độ. Đầu bếp được coi là một trong những người quan trọng nhất ở nơi này của thế giới. Đầu bếp Roberto Costabal và Cristian Torres làm việc tại căn cứ Escudero của Chile trên vịnh Audley. Đầu bếp Costabal nói,
Mía es súper importante acá.
Thức ăn là thứ rất quan trọng ở đây, tới mức mà trong số tất cả những người ở đây, trong căn cứ này, chúng tôi gần như được coi là những người quan trọng nhất. Vì thời tiết lúc nào cũng rất lạnh, và vì những hình thức vận động và những điều kiện mà mọi người phải đối mặt khi họ ở bên ngoài, dù công việc của họ là gì đi nữa, bơi thuyền vòng quanh hay lặn xuống nước lạnh, thì có nghĩa là mọi người thực sự đói bụng.
Thử thách và tuyết là những thứ khiến đầu bếp Cristian Torres cảm thấy công việc của anh là đáng làm.
Ponte tú, yo sé que un poco la cocina es lo nuestro, pero también hay minutos libres. Entonces salimos a caminar.
Thực sự rất mãn nguyện khi được ở Nam Cực. Nấu ăn là công việc của chúng tôi, nhưng khi rảnh rỗi chúng tôi hay đi bộ và gặp những con chim cánh cụt. Ở đây chuyện đó là bình thường, như thể bạn thấy chó mèo trên đường phố vậy. Đi bộ xong, chúng tôi thường cảm thấy đầu óc thông suốt và sẵn sàng một ngày làm việc.
Ở đây trên đảo Vua George, những con chim cánh cụt gentoo màu đỏ cam lướt nhẹ như không trên mặt nước, rồi sau đó bước đi lạch bạch. Còn đối với những người đang ở Nam Cực, thì chỉ là một ngày nữa sống ở nơi tận cùng của thế giới.
Nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lăng mộ Ngô Quyền.
Ngô Quyền, còn gọi là Tiền Ngô Vương, vị vua đầu tiên trong lịch sử độc lập Việt Nam. Năm 938, ông đã lãnh đạo nhân dân đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra một kỷ nguyên mới cho độc lập dân tộc và chủ quyền Việt Nam. Lăng mộ của ngài vẫn được chăm nom, nhang khói và kính ngưỡng tại quê nhà của ngài, làng Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cho đến ngày hôm nay. Trong không khí đón năm mới và nghĩ về đất nước, nghĩ về độc lập dân tộc, biển đảo, biên giới Việt Nam, đến thăm mộ Ngô Quyền như một sự hồi tưởng về công lao gìn giữ, xây dựng đất nước của cha ông. Ông Tạ Quang Tàm, người trông nom chăm sóc lăng mộ Ngô Quyền, chia sẻ với VOA.
Nhân dân thôn Cam Lâm là trông nom thờ phụng ngài chứ không có hậu duệ ở đây. Hậu duệ là coi như là sau 1959 thì coi như là Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, thì coi như là gia đình cùng với họ hàng là phải đi, không có ở đây nữa. Thế còn cái ngôi đền này là được xây dựng đến nay đã là 1073 năm. Kể từ năm 944 thì ngài mất. Sau đó thì gia đình cùng với nhân dân là lập miếu đền thờ ngay tại đây.
Thầy giáo Võ Đăng Bình, nhà nghiên cứu độc lập, chia sẻ với VOA.
Thì những cái nhân vật lịch sử của Việt Nam, ví dụ như Hai Bà Trưng, như Ngô Quyền, như Lê Lợi, như Quang Trung, thì thầy rất là ấn tượng. Bởi vì họ đã có những cái chiến công vang dội để làm cho cái đất nước Việt Nam này nó trường tồn, đánh bại cái ý chí xâm lăng của nhiều nước trên thế giới.
Lăng và mộ Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi đất cao có tên là Đồi Cấm, mặt hướng về phía đông. Đền thờ được xây ở phía trên, cách lăng khoảng 100 mét. Phía trước lăng là một cánh đồng rộng nằm giữa hai sườn đồi, một nguồn nước gọi là Vụng Hầm chảy ra sông Tích. Bên cạnh đó là đồi hộ gầm. Tương truyền, xưa là nơi thuộc nhỏ Ngô Quyền thường cùng bạn bè chăn trâu, cắt cỏ và tập luyện võ nghệ. Đây cũng là nơi đẹp nhất của ấp Đường Lâm xưa. Ông Tạ Quang Tàm, người trông nom chăm sóc lăng mộ Ngô Quyền, chia sẻ với VOA.
Vua Tự Đức có trùng tu ngôi đền này. Trước đây gọi là miếu. Thế từ đó cho đến bây giờ gọi là đền. Đến năm 2001 vừa rồi, nhà nước ta tiếp tục trùng tu lần thứ hai. Hạ giải xuống chỉ còn có đất, đến khi dựng lại nguyên vẹn như bây giờ. Hoàn toàn không thay đổi về kích thước mẫu mã cả. Những cái hoa văn họa tiết vẫn để nguyên vẹn.
Lăng mộ Tiền Ngô Vương đã được phục chế nhiều lần bởi do thời gian tác động xói mòn, hư hại. Mỗi lần trùng tu lăng mộ là một khoảng thời gian chai tịnh của người dân nơi đây. Họ xem việc trùng tu là một đại lễ quốc gia, dân tộc. Và Tiền Ngô Vương được xem là vị thánh đã khai sinh một Việt Nam có độc lập. Thầy giáo Võ Đăng Bình, nhà nghiên cứu độc lập, chia sẻ với VOA.
Sau cái thất bại của Thục Phấn, Tân Dương Vương, thì đất nước chúng ta rơi vào hàng ngàn năm bát thục. Và trong hàng ngàn năm bát thục đó thì có rất nhiều cuộc khởi nghĩa để khẳng định cái quyền độc lập của đất nước Việt Nam. Nhưng trong đó, cái trận đánh của Ngô Quyền trên sông Bạch Đàn năm 938 là một cái trận đánh mà mang cái tầm vóc lớn nhất. Và từ đó nó mở ra một cái trang mới cho lịch sử Việt Nam, đó là thoát khỏi cái ách bát thục và dựng nên cái một cái đất nước Việt Nam mở cho đến ngày nay.
Dòng Vụng Hùm, nơi thuộc nhỏ Ngô Quyền cùng bạn bè tập đánh trận, được xem là khởi nguồn của chiến thuật thủy chiến để làm nên trận Bạch Đằng lịch sử. Dòng xưa vẫn trôi lững lờ bên ngoài lăng mộ, như dòng thời gian miên viễn qua lịch sử, qua số phận của một con người, một dân tộc, một quốc gia.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người vẽ bản quảng cáo.
Nằm sâu trong đường An Dương Vương Sài Gòn, có một cửa tiệm mang tên Hoài Minh Phương của ông Nguyễn Thế Minh. Căn tiệm rộng không đến 30m2 với đầy những cọ vẽ màu vẽ bằng sơn dầu và bản hiệu đang vẽ dàn dở. Đây vừa là nhà, vừa là nơi lưu giữ niềm đam mê hội họa của ông Minh, người được biết đến như một nghệ sĩ già hiếm hoi ở Sài Gòn, còn gìn giữ nghề vẽ bản hiệu qua những nét vẽ tay, ông Nguyễn Thế Minh kể.
Năm tôi học đại ngũ, đi hay trên con đường Phan Đình Phùng, đi ngang qua nhà vẽ Hoa Huệ. Ông Hoa sĩ, họa sĩ Hoa Huệ, ông thấy tôi đứng xe, ông nói bộ con thích vẽ hả? Nếu con thích vẽ, bữa nào rảnh con ghé chú dạy cho con vẽ. Thì đại ngũ rồi trước, sau này nó gọi là lớp 8 á. Cái ngoài ông họa sĩ Hoa Huệ á, tôi còn có một người thầy nữa là người bạn kết nghĩa với ba tôi, là họa sĩ Vũ Trọng Hợp.
Cuộc đời vất vả sau năm 1975, ông gác bảng màu cọ vẽ để lao vào cuộc mưu sinh như bao người. Thời điểm ấy, ông đã nghĩ mình sẽ buông bỏ nghề vẽ. Thế nhưng như cái nghiệp, ông lanh quanh mãi rồi cũng trở về với cây cọ bảng màu. Và cứ thế, ông miệt mài vẽ những bản hiệu quảng cáo với người họa sĩ già này. Mỗi bức vẽ đều phải tỉ mỉ và cẩn thận từng ly từng tí để không bao giờ phụ lòng khách hàng. Ông Minh kể tiếp.
Nghệ thuật đam mê cái nghề, cái giống cái nghiệp. Thành ra mình khu mang đến cuối cuộc đời. Rồi nó có những kỷ niệm là nhiều cái bản mình vẽ cách đây 7-8 năm, mình đi ngang qua nhìn cái bản, mình thấy bản mình vẽ ở đây cũng gây mình cái cảm xúc.
Vẽ cho rất nhiều người, thế nhưng người phụ nữ gắn bó cuộc đời mình với ông Minh suốt mấy chục năm qua lại chưa hề có một bức chân dung. Đó chính là bà Nguyễn Thị Nhàn, năm nay đã 62 tuổi, bà kể về một thời gian khó.
Trước là hai mấy năm trước, mỗi lần mà chú đóng bảng là phải đi lại cái điểm sắt cho người ta hàng. Hàng xong mà cái đi gia công... Mỗi lần mà khoan bê tông vậy là chú mới đi mở máy.
Vào những năm 2000, công nghệ in ấn phát triển nhanh đã đẩy những người thợ vẽ như ông Minh ra khỏi cuộc chơi trong ngành quảng cáo. Ông Minh nhớ lại.
Cái lúc mà hồi có máy in rồi máy chắc thời gian, đó, cuộc sống cũng chật vật. Tôi lúc không có tiền đi chợ, nó phải nấu cháo ăn hột chín mới chùa cơm. Nhưng mà có cái niềm an ủi là bà xã tôi ngày xưa yêu tôi qua những dần thơ, coi như lấy chồng thiên nhân là phải chấp nhận nghèo khó. Thành ra dù khổ tới đâu mà chả không bao giờ than oán hay là trách móc chuyện gì.
Ngoài hội họa, ông Minh còn rất hay làm thơ với bút danh là Hoài Minh Phương. Hiện nay, nghề vẽ bản quảng cáo bằng cọ sơn dầu ở Sài Gòn đã trở nên ngày một hiếm hoi. Điều ông Phương luôn tâm niệm đó là mong những bản quảng cáo vẽ tay sẽ được duy trì, vì tuy ngày này tiền ít mà cực nhiều, nhưng đó là nét văn hóa của Sài Gòn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 47 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad mouth and as good as gold.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad mouth và as good as gold.
What an awful situation Mike just went through. His two friends, Larry and Tom, had a serious conflict. Mike tried to mediate, but it didn't seem to work. Larry called Tom names. Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in, nor did they care about Mike.
Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh, Larry và Tom, xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry xỉ vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai, và cả hai đều không để ý đến Mike.
My land, I'm so disappointed about Larry and Tom. They're really childish.
Mike nói, My land, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít. Why are you saying so? They're decent people. They're always so polite and helpful. Sao anh nói thế? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp mọi người.
Well, that was in the past. Right now they're not getting along. I saw Larry yesterday. He was upset with Tom.
Mike nói, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua. Anh ta bực mình với Tom lắm. That's too bad. Normally, Larry's very easygoing. Tom's very nice, too. Thật là đáng tiếc. Thường thường, Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.
Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom badmouthed him.
Mike nói, đúng. Chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó. Badmouth? What's that? Bad mouth là gì thế?
Too bad, B-A-D. Mouth, M-O-U-T-H. Someone means to make negative comments about him, to say bad things about him. That's not a good thing to do. I hope Tom didn't bad mouth Larry.
Mike nói, too bad, B-A-D. Mouth, M-O-U-T-H, someone, có nghĩa là lời nói phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Yes, I agree with you. It's unkind to badmouth people. Some people have a bad habit. They badmouth other people without realizing they're doing that. Tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.
As I said, I hope Tom didn't badmouth Larry. That is uncharacteristic of him.
Mike nói, như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy. You're right. Tell Larry what you just said. Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.
I have. I hope he'll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.
Mike nói, tôi nói rồi, hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau. I'm glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship. Tôi mừng lắm. Cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quý họ và cố giữ tình bạn.
Yes, both Larry and Tom are good people. They are as good as gold.
Mike nói, đúng. Larry và Tom, cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng. As good as gold. Tốt như vàng.
That's right. As, A-S, good, G-O-O-D. As, A-S, gold, G-O-L-D, means very good.
Mike nói, đúng thế, as, A-S, good, G-O-O-D, as, A-S, gold, G-O-L-D, nghĩa là tốt lắm. Then I think you are as good as gold. You're precious. You're valuable. Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quý giá lắm. Anh giá trị lắm.
Ha ha, my land, you're funny. But I will take you seriously. I am very good to you. Am I not?
Mike nói, ha ha, my land. Cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy. Tôi tốt với cô lắm, đúng không? What should I say? If I say you're not as good as gold, then I'm not telling the truth. If I say you're as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do? Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quý như vàng, thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?
My land, you're as good as gold yourself, okay?
Mike nói, My land, cô chính là tốt, đáng quý như vàng, okay? Neither one of us thinks he's good, so we better improve ourselves. Let's settle for that. Không ai, tôi và anh, nghĩ mình là người tốt. Vậy, ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.
Okay, so far we're doing fine. I seriously think we're pretty good to each other. We get along fine. We're lucky.
Mike nói, okay, cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Tôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi. I hope Larry and Tom will get along again. Tom should let Larry know he didn't mean to badmouth him. And Larry should forgive and forget. Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry, anh ta không cố ý nói xấu bạn. Và Larry cần tha thứ và quên đi.
You're right. They are both as good as gold. I really want both of them to be happy.
Mike nói, cô nói đúng. Cả hai anh đều là người đáng quý như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Bad mouth, nghĩa là nói xấu. Và as good as gold, nghĩa là tốt như vàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.